Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Đỗ Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2012. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý vị thính giả, ngoài các tin tức Việt Nam và thế giới như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi các đề tài thời sự đang được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Học viện Brookings là một trong những viện nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận lâu đời nhất của Hoa Kỳ, trụ sở đặt tại thủ đô Washington, mới tổ chức hội thảo về chính sách của Mỹ hướng tới khu vực châu Á. Mời quý vị nghe Vũ Hoàng trình bày thêm về nội dung cuộc họp đó. Việt Nam dự tính xây dựng ngân hàng trung ương thay cho ngân hàng nhà nước hiện thời. Thanh Trúc hỏi chuyện các chuyên gia về đề nghị này. Bảo vệ trồng rừng ngập mặn ven biển là công tác được cho là vô cùng quan trọng tại Việt Nam. Gia Minh tìm hiểu và trình bày thêm các chi tiết. Cuối chương trình là tạp chí Câu Chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Hôm nay giới thiệu đến quý vị chàng trai Việt Nam tài hoa chuyên nấu ăn cho các vị quốc khách. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ RFA sáng hôm nay. Đến đây, xin mời quý vị thính giả và các bạn nghe bản tin sáng thứ Ba, 7 tháng 2 năm 2012.
Thanh Quang và Việt Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đã có 43 người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 6,8 độ Richter vào ngày hôm qua tại miền trung Philippines. Trận động đất xảy ra tại hai tỉnh đông dân của Philippines là Negros và Cebu, tiếp theo đó là những dư chấn. Nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là thành phố biển Quy-hun-nan thuộc tỉnh Negros gần với tâm trận động đất. Đã có 39 người thiệt mạng tại khu vực này. Giới chức thành phố này cho biết phần lớn người chết là do lở đất chôn vùi các căn nhà. Trong khi tại các thành phố khác, người chết là do nhà sập.
Lãnh tụ Dân Chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi sẽ tham gia ứng cử vào Quốc hội diễn ra vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Phát ngôn viên của Liên đoàn Dân Chủ Toàn quốc xác nhận tin này hôm nay. Người phát ngôn này cho biết là không có bất cứ một phản đối nào từ phía chính quyền đối với cuộc chạy đua sắp tới của bà Suu Kyi vào Quốc hội. Và điều này có nghĩa là quyền ứng cử của bà đã được chấp thuận. Các cơ quan trong chính phủ Miến thường không công bố các quyết định của họ trực tiếp, nhưng báo chí nhà nước sẽ đưa tin này sau đó. Nếu bà Aung San Suu Kyi thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội tới, thì đây sẽ được coi là một chiến thắng lịch sử, và bà Suu Kyi sẽ có tiếng nói của mình trong quốc hội lần đầu tiên, sau gần hai thập niên bị chính quyền quân đội Miến giam giữ tại gia.
Các khoản nợ công của khu vực đồng euro đã giảm xuống, chiếm còn 87,4% GDP trong quý 3 năm 2011. Liên minh châu Âu cho biết như vậy ngày hôm qua. Tổng số nợ mà 17 nước thành viên đồng euro đang phải gánh là hơn 8.000 tỷ euro. Đức là nước chịu nhiều nợ nần nhất với số nợ hơn 2.000 tỷ euro. Tiếp theo là Ý và Pháp. Các nước có tỷ lệ nợ trên thu nhập cao nhất là Hy Lạp với tỷ lệ hơn 159%. Tiếp đến là Ý, Bồ Đào Nha và Ireland.
Thủ tướng Nga ông Vladimir Putin hôm qua kêu gọi đổi mới dân chủ tại Nga. Ông Putin nói rằng hệ thống chính trị Nga cần phải thay đổi để đáp ứng với nhu cầu của một xã hội dân sự đang phát triển. Đây được coi là phản ứng công khai của ông Putin trước phong trào chống đối ông đang diễn ra khắp nước Nga, kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội gây nhiều tranh cãi vào tháng 12 năm ngoái. Các nhà phân tích bày tỏ nghi ngờ trước phát biểu này vì cho rằng ông Putin là người chịu trách nhiệm về hệ thống chính trị tập trung của Nga, và những lời phát biểu của ông trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới chỉ nhằm làm an lòng những cử tri đang khó chịu về ông mà thôi.
ít nhất 46 người thiệt mạng tại Syria ngày hôm nay khi quân đội chính phủ tiếp tục pháo kích vào Homs và nổ súng vào người biểu tình tại Damascus, Aleppo và Zabadani. Con số tử vong còn lên cao hơn vì nhiều người đang bị thương rất nặng. Hoa Kỳ đã đóng cửa tòa đại sứ tại Damascus và rút nhân viên về nước sau khi chính phủ Syria từ chối bảo vệ an ninh cho đại sứ quán. Chính phủ Al-Assad nói nhiều tổ chức khủng bố quốc tế đã tàn sát thường dân. Các tổ chức chống đối cho biết đêm thứ Sáu, quân đội dùng xe tăng pháo kích và bắn súng cối vào Homs khiến 200 người thiệt mạng. Qua ngày Chủ nhật, ít nhất 23 thường dân thiệt mạng vì pháo kích, chỉ riêng tại Homs.
Trong cùng lập luận với Trung Quốc, Nga cho rằng phương Tây đã kích động thế giới về vấn đề Syria. Sáng hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với báo chí rằng ông ta thất vọng vì phương Tây đã không quản lại việc biểu quyết dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho tới khi ông hoàn tất chuyến đi gặp gỡ với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria vào ngày thứ Ba này. Ông Sergei Lavrov cho rằng những nước có phát biểu khiếm nhã đối với Nga do ý muốn kích động thế giới, và ông lấy câu châm ngôn, kẻ nào giận dữ, kẻ đó rất khó cư xử đúng đắn, để phê phán các hành động này. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, tại Syria hiện nay có nhiều tổ chức và phe phái tạo ra bạo động, chứ không riêng gì chính phủ của Tổng thống Assad.
Sáng hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia Tây phương khác khi cho rằng Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria vì quyền lợi riêng của nước này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Liu Vizhen, nói với báo giới rằng Trung Quốc không chấp nhận sự buộc tội của Liên Hiệp Quốc, nhưng Bắc Kinh hoàn toàn không có bất cứ sự ích kỷ nào vì lợi ích của mình trong vấn đề Syria. Bắc Kinh không che chở và cũng không chống đối bất cứ ai. Trung Quốc tôn trọng công lý và luôn có trách nhiệm trong quan điểm của mình. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc cho rằng tình hình Syria rất phức tạp, không thể ủng hộ một phía vì sẽ gây ra nội chiến. Hôm thứ Bảy vừa qua, 13 quốc gia đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria, trong khi Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết này. Hai phiếu chống của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã gây phẫn nộ cho nhiều nước, trong khi chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tiếp tục tàn sát người dân Syria.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng thứ Ba 7 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần câu chuyện thời sự. Thưa quý vị, mới đây, Học viện Brookings, một trong những viện chính sách phi lợi nhuận lâu đời nhất của Hoa Kỳ, đặt tại thủ đô Washington, D.C., tổ chức một buổi thảo luận về chính sách của Hoa Kỳ hướng tới khu vực châu Á. Tham gia buổi hội luận này, Vũ Hoàng có phần trình bày sau đây gửi đến quý vị.
Thưa quý thính giả, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama áp dụng chính sách gọi là cân bằng lại hướng đến châu Á, và trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ đã có những chính sách cụ thể về mặt quân sự, kinh tế, thương mại, cũng như những sáng kiến về mặt ngoại giao. Bản thân Tổng thống Obama khẳng định Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Với cuộc hội thảo mới diễn ra do Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc John Thornton và Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Brookings tổ chức buổi thảo luận để nghiên cứu về những sáng kiến tái cân bằng và những tác động đến quan hệ Trung Quốc với Hoa Kỳ, cũng như của Hoa Kỳ với toàn khu vực châu Á. Cuộc hội thảo kéo dài 3 tiếng đồng hồ này được chia làm hai phần chính. Phần 1 là chính sách bố trí lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và phần 2 là những diễn biến của Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương về mặt thương mại. Có mặt trực tiếp tại cuộc hội thảo này, Vũ Hoàng đã có cơ hội được phỏng vấn các học giả tham gia hội thảo và ghi nhận lại sau đây. Trước hết, mời quý vị nghe phần phỏng vấn ông Kenneth Lieberthal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc John Thornton. Vâng, thưa ông, những cái điểm chính trong cái chính sách gọi là cân bằng lại của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà ông vừa mới trình bày với thính giả là gì, và ông có thể tóm lược lại cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do được không ạ?
The U.S. rebalancing toward Asia is a serious region-wide integrated policy. I think it's a policy that makes great sense.
Chính sách lấy lại sự cân bằng của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm những chính sách quan trọng, nhất quán và mang tính toàn khu vực. Về mặt bản chất thì những chính sách này rất có ý nghĩa, nhưng cần phải được hiểu một cách cẩn trọng. Nói chung thì các quốc gia ở khu vực châu Á không muốn thấy sự đối đầu giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà muốn thấy mối quan hệ hữu hảo của hai quốc gia này song song với sự hiện diện vững mạnh của Hoa Kỳ trong khu vực. Vì vậy, ngay tại Hoa Kỳ, chúng tôi phải bảo đảm sao cho những chính sách đó được thực hiện một cách có hiệu quả. Và đối với riêng cá nhân tôi, điều căn bản về sự ổn định và tính tin cậy trong chính sách là Hoa Kỳ phải làm những gì họ cần phải làm để sự trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra được nhanh chóng. Do đó, sự trở lại của Hoa Kỳ lần này là có động lực, đầy tự tin và bảo đảm các nguồn lực được sử dụng một cách có hiệu quả.
Tại đây, chúng tôi cũng được gặp ông Richard Bush, là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Bắc Á. À, vâng, thưa ông, là thời gian gần đây nhiều người cho rằng cái sự trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là để đối trọng lại cái sức mạnh của Trung Quốc tại khu vực này. Thì ông nghĩ ra sao về cái điều này, thưa ông?
I don't think that the United States ever left Asia. I think we've always been an Asian power since World War II, even before that. I don't think that adjustments.
Tôi không bao giờ nghĩ Hoa Kỳ rời bỏ châu Á. Hoa Kỳ luôn luôn ở trong sức mạnh của châu Á kể từ Thế chiến thứ hai, và thậm chí ngay cả trước đó nữa. Tôi không nghĩ rằng sự điều chỉnh trong chính sách của Tổng thống Obama trực tiếp nhắm đến Trung Quốc. Trên thực tế thì Hoa Kỳ muốn có được hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Do đó chúng tôi cần phải hợp tác với mọi quốc gia trong các nước châu Á, gồm cả Việt Nam, để thúc đẩy mối quan tâm của chúng tôi với khu vực này.
À, vâng, ông có nhắc tới cái sự cân bằng lại của Hoa Kỳ tại khu vực, thì ông có thể nói rõ hơn cái ý này để thính giả của Đài Á Châu Tự Do hiểu hơn được không ạ?
Well, the first point is that different Asian countries responded to the so-called rebalancing.
Điểm thứ nhất là các quan điểm của các quốc gia về vấn đề trỗi dậy trở lại của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là khác nhau dựa trên mối quan tâm riêng của mỗi nước. Vì thế, mối quan tâm của Việt Nam sẽ khác với Indonesia và cũng sẽ khác với Hàn Quốc. Một điểm khác nữa là ngay tại mỗi quốc gia cũng có sự khác nhau. Vì thế, chúng tôi cho rằng ngay tại Việt Nam, các bạn, các học giả hay toàn xã hội nói chung cũng sẽ có những quan điểm khác với chính phủ. Điểm thứ hai là sự tái cân bằng của Hoa Kỳ về cơ bản là sự phản ứng lại trước sự sợ hãi của một số nước ở Đông Nam Á với các hành động của Trung Quốc trong năm 2010. Do Trung Quốc đã có những cách hành xử hung hăng hơn khi các quốc gia cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, phản ứng của chúng tôi theo nghĩa là bảo vệ và không khuyến khích Trung Quốc thay đổi. Điểm thứ ba, sự trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là về mặt dài hạn. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề ngân sách để duy trì sự có mặt của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á trong dài hạn. Điểm này không chỉ có lợi cho châu Á mà cả Trung Quốc và ngay cả Việt Nam nữa.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe phần trao đổi của Vũ Hoàng với ông Jonathan Pollack, là học giả cao cấp của Trung tâm Trung Quốc John Thornton, Phòng Chính sách Ngoại giao. Vâng, trong buổi thảo luận vừa diễn ra xong, thì cái điểm mấu chốt là cái sự cân bằng lại, cũng như là quay trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thì nhìn nhận về cái vấn đề này thì ông đánh giá và nhận xét ra sao ạ?
Well, I still think that the primary U.S. strategic interests are still in Northeast Asia, but there is to some extent an effort to examine and respond.
Về cơ bản thì tôi cho rằng chiến lược quân sự mà Hoa Kỳ đang áp dụng hiện tập trung chủ yếu cho khu vực Đông Bắc Á. Vì vậy, Hoa Kỳ cũng có mở rộng cả sang khu vực Đông Nam Á nữa. Dưới chính quyền Obama, việc có mặt và tích cực tham gia nhiều hơn của quân sự Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á chứng tỏ sự hiện diện tại đây ngày càng trở thành vấn đề ưu tiên. Cũng phải nói thẳng rằng người ta cũng đã lo lắng khi những vấn đề ở khu vực này trở nên tồi tệ hơn, thì sự có mặt và can dự cũng như sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ sẽ khiến khu vực có thể trở nên ổn định hơn, giải quyết các mối quan hệ hữu hiệu hơn. Tôi muốn nói đến ở đây không chỉ là mối quan hệ giữa các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, mà là các quốc gia trong khối này với Trung Quốc.
Thưa quý vị, trong phần 2 của buổi thảo luận, các diễn giả tập trung vào bàn thảo Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương. Về vấn đề này, chúng tôi phỏng vấn ông Claude Barfield, là học giả của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ. À, vâng, thưa ông, là trong cái phần nói về Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, là thì ông có nhắc đến là TPP sẽ là cái biểu tượng cho sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. thì không biết là vì sao ông lại đưa ra cái luận điểm này thưa ông?
Well, I think the theme the administration drew was it's back in Asia that it is going to spend, it'll be a top priority.
Như là anh cũng biết, sự quay trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Obama. Và tiếp theo là TPP, Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, cũng đang rất được chú trọng. Khi nói rằng TPP là biểu tượng cho sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, nghĩa là Tổng thống Obama đang đặt rất nhiều kỳ vọng và cả rủi ro nữa. Nếu như những thỏa thuận hay đàm phán thất bại, thì đó là thất bại của Hoa Kỳ về khả năng lãnh đạo. Nếu một quốc gia nào đó, chẳng hạn như Úc, New Zealand hay Việt Nam nói rằng chúng tôi không thể làm được, thì đó không phải là lỗi của Hoa Kỳ. Thế nhưng giờ đây, TPP không chỉ còn là hiệp ước thương mại, mà nó đã trở thành biểu tượng cho sự can dự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Vâng, xin hỏi ông một câu liên quan tới Việt Nam là ông đánh giá về cái chuyện đàm phán của Việt Nam và cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP ngay tại cái thời điểm hiện giờ là ra sao ạ?
For everything, I'm not a negotiator, so as I said, everything I've heard is things that you get from the press and really.
Quan điểm của tôi với tư cách của một người đi đàm phán thì được nghe những điều khá tích cực về Việt Nam. Chúng tôi ấn tượng về Việt Nam trong tiến trình này. Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực để đẩy nhanh các cuộc đàm phán và cũng có cả những bước nhượng bộ cần thiết.
Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc phần trao đổi với các học giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Quý vị đang đến với chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington, và đây là buổi phát thanh sáng thứ ba, tiếp nối phần thời sự. Thưa quý vị, tại một hội nghị về kinh tế đối ngoại ở Hà Nội vào tháng trước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tuyên bố Việt Nam đang nghiêm túc xem xét các đề xuất về việc xây dựng ngân hàng trung ương thay cho ngân hàng nhà nước hiện tại. Điều này liệu có gây sự ngộ nhận, vì trước giờ báo chí trong nước, lúc thì gọi là ngân hàng trung ương, khi thì lại nêu tên là ngân hàng nhà nước, mà tự trung vẫn là hệ thống tài chính do nhà nước kiểm soát. Thanh Trúc hỏi chuyện một số các chuyên gia để hiểu rõ hơn về vấn đề đó.
Bản tin trên báo VN Economy phát hành tại Việt Nam trích dẫn lời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trước hội nghị quốc tế lần thứ ba về kinh tế đối ngoại rằng Việt Nam đang nghiêm túc xem xét các đề xuất về việc xây dựng ngân hàng trung ương thay cho ngân hàng nhà nước hiện nay. Đây là hội nghị do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức cùng tập đoàn truyền thông The Economist của Anh Quốc với chủ đề Hành trang mới vào một thế giới mới. Trước khoảng 400 người tham dự, gồm quan chức chính phủ, đại diện hơn 150 tập đoàn kinh tế tài chính và các công ty đa quốc gia, lãnh đạo các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tuyên bố dù đã ghi nhận và lắng nghe nhiều ý kiến, nhưng chính phủ chưa có quyết định cụ thể nào vì ngân hàng trung ương là vấn đề quan trọng và rằng mô hình nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm của nó. Báo trên mạng VN Economy cũng đưa tin là đã có nhiều ý kiến hoặc đề nghị đổi tên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng Trung ương Việt Nam hay Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Chuyên gia về kinh tế và tài chính, từng nhiều năm làm việc ở nước ngoài, ông Bùi Kiến Thành, hiện là cố vấn cao cấp cho các tập đoàn kinh doanh lớn ở Hà Nội, cho rằng những chi tiết vừa nói có thể gây thắc mắc là sau bao năm mở cửa thì Việt Nam thực sự đã có Ngân hàng Trung ương chưa? Tại sao trước giờ quan chức, doanh nghiệp và báo chí trong nước khi thì gọi Ngân hàng Trung ương, lúc thì gọi Ngân hàng Nhà nước?
Vấn đề ở đây là phải hiểu biết cái hoạt động của cái Ngân hàng Trung ương, tức là trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Trung ương. Nói rằng Việt Nam sẽ nghiêm túc để mà nghiên cứu thành lập một Ngân hàng Trung ương độc lập, thế nghĩa là gì? Tức là bây giờ Việt Nam không có Ngân hàng Trung ương. Như vậy thì vai trò Ngân hàng Trung ương để mà điều tiết lưu lượng tiền tệ ở đâu? Nói như thế rõ ràng là cái trách nhiệm quyền hạn và vai trò của Ngân hàng Trung ương là chưa được nhận định được một cách rõ ràng, thì làm sao mà có thể có được chính sách để cho Ngân hàng Trung ương đứng ra mà thực hiện.
Vẫn theo lời ông, đúng là hiểu biết và nhận định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn và vai trò của Ngân hàng Trung ương là điều vô cùng quan trọng mà cho đến lúc này gần như nhiều quan chức trong ngành ngân hàng phần nào chưa nắm bắt được. Ông vẫn giải tiếp bằng những câu hỏi.
đã có những vị nào đã qua cái thời kỳ tập huấn tại một ngân hàng trung ương của một nền kinh tế thị trường chưa, hay là chỉ là có được ngồi ở trong những cái ngân hàng trung ương của Liên Xô cũ và những cái tổ chức của những cái nền kinh tế tập trung? Thì những cái nền kinh tế tập trung đã không có ngân hàng trung ương, những nền kinh tế thì chỉ có ngân hàng nhà nước để cấp tín dụng cho các cái doanh nghiệp nhà nước thôi. Vì vậy nên có ai học ngân hàng trung ương hồi nào đâu để mà biết, để mà ra mà làm.
Cũng từ Hà Nội, cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Phạm Chi Lan, từng là thành viên trong nhóm tư vấn cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nay là một chuyên gia nghiên cứu độc lập, nhận định.
Tôi nghĩ có lẽ hôm đó cái phát biểu của ông Hoàng Trung Hải ý thì hoàn toàn đúng thôi, nhưng mà cái cách nói của ông không chính xác thành có thể là gây ra hiểu lầm như vừa nêu. Thực ra thì ai cũng biết là ở Việt Nam có Ngân hàng Trung ương mà được gọi là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cái tên đó đã hình thành từ lâu rồi và đến bây giờ Việt Nam vẫn duy trì cái tên gọi là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mặc dù là với rất nhiều chức năng cơ bản thì Ngân hàng Nhà nước hoạt động như Ngân hàng Trung ương ở các nước khác.
Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan cũng xác nhận rằng Chính phủ Việt Nam đang xem xét lại luật về Ngân hàng Nhà nước hay Ngân hàng Trung ương và cũng có nhiều ý kiến đưa ra là cần để cho Ngân hàng Nhà nước hoặc là Ngân hàng Trung ương, dù là tên gọi gì đi nữa, cũng phải có vai trò độc lập hơn.
Thì đấy là điều đã được trao đổi rất nhiều ở Việt Nam. Thế còn đối với việc sửa đổi luật Ngân hàng Nhà nước để trở thành một Ngân hàng Trung ương thực thụ với tất cả những cái cách hoạt động giống như ngân hàng ở các nước khác thì cũng là một việc mà Việt Nam xem xét trong quá trình cải cách ngân hàng trong thời gian tới đây.
Ngân hàng Trung ương tại các nước EU, Anh, Mỹ hoàn toàn độc lập với chính phủ. Chức vụ thống đốc Ngân hàng Trung ương tại các quốc gia đó được Quốc hội bổ nhiệm hay phê chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính cách độc lập hay đúng hơn là mức độ độc lập của Ngân hàng Trung ương tại các nước trên thế giới thường tỷ lệ nghịch với mức độ lạm phát và thâm hụt ngân sách, mặt khác tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế của nước đó. Về mức độ độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng danh xưng cũng chính là Ngân hàng Trung ương, bà phân tích.
Thực tế, ngay ở Việt Nam cũng đã được thừa nhận là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có được mức độ độc lập như ở các nước khác, và Việt Nam cần phải hướng tới có một ngân hàng nhà nước vai trò độc lập hơn, tương tự như ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ là ở Việt Nam mọi nguyên nhân từ lạm phát cao hoặc là phát triển kinh tế với tốc độ không được như mong muốn là đều chỉ do một nhân tố là không có ngân hàng trung ương độc lập đâu. Lạm phát ở Việt Nam hay tình hình phát triển kinh tế có nhiều vấn đề, để nó còn do nhiều nhân tố khác. Ví dụ như cấu trúc của nền kinh tế, ví dụ như thể chế vận hành nền kinh tế, vân vân.
Chính vì vậy, bà khẳng định Việt Nam đang đứng trước một nhu cầu rõ rệt và cấp bách là tái cấu trúc, trong đó bao gồm việc sửa đổi các thể chế của nền kinh tế Việt Nam nữa.
Những hạn chế của vai trò độc lập của Ngân hàng Trung ương thì tôi nghĩ ở Việt Nam cũng đã thừa nhận rộng rãi, chứ không phải không biết. Tôi tin chắc là trong tương lai hướng tới của Việt Nam, dù là giữ tên ngân hàng nhà nước hay ngân hàng trung ương hay ngân hàng quốc gia thì cũng đều phải hoạt động vận hành như một ngân hàng trung ương đích thực như ở các quốc gia khác trên thế giới.
Trả lời câu hỏi là Việt Nam thực sự có khả năng và có mong muốn xây dựng ngân hàng trung ương đúng nghĩa, tức hoàn toàn độc lập với nhà nước hay không, bà Phạm Chi Lan đưa ra cái nhìn lạc quan là trên thực tế Việt Nam đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường bao năm nay. Trong thời gian đó, tất cả những người làm việc, dù được đào tạo ở đâu thì cũng đã có sự thay đổi bản thân mình rất mạnh mẽ. Những người lãnh đạo trong các tổ chức kinh tế hay các tổ chức của nhà nước càng ngày càng được đào tạo đầy đủ hơn và có kiến thức về kinh tế thị trường tốt hơn. Từ những điểm đó, bà thẩm định tiếp, không hẳn là họ chỉ vận hành, chỉ hoạt động theo cách nhìn hoặc kinh nghiệm của nền kinh tế bị kế hoạch hóa hay bị tập trung như trước.
Nếu mình nhìn vào đội ngũ những người, ví dụ như ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chẳng hạn, là một người ở độ tuổi hơn 40 và ông được đào tạo ở Ireland. Như vậy là ông cũng là một người được học hành theo hệ thống kinh tế của các nước phương Tây, chứ không phải là người đào tạo trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Theo hết thời gian làm việc của ông ấy là từ thời nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển đổi, cải cách. Đối với các ông bộ trưởng thống đốc ngân hàng hiện nay hoặc ông bộ trưởng tài chính ở độ tuổi hơn 50 thì họ cũng là những người chủ yếu hoạt động trong thời gian kinh tế Việt Nam đã được chuyển đổi sang kinh tế thị trường, mặc dù là chưa hoàn chỉnh như các nước khác, nhưng cơ bản là vận hành theo kinh tế thị trường. Ở đây không phải là phải chờ đến bao giờ có được con người cụ thể mới chuyển đổi cơ chế, mà tôi cho là điều quan trọng hơn là phải chuyển đổi cơ chế.
Tóm lại, cũng như khuyến cáo từ các tổ chức kiểm toán và các chuyên gia tài chính nước ngoài, hai chuyên gia tư vấn Phạm Chi Lan và Bùi Kiến Thành đều đồng ý rằng việc cấp bách lúc này của Việt Nam là bắt tay ngay vào tái cấu trúc ngành ngân hàng để tiến tới xây dựng ngân hàng trung ương độc lập cho kịp đà tiến với các quốc gia trên thế giới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về vietweb@arepa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.arepa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động, có thể kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.arepa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Tiếp nối phần thời sự, thưa quý vị, bảo vệ và trồng rừng ngập mặn ven biển là một công tác được cho là vô cùng quan trọng hiện giờ tại Việt Nam. Gia Minh tìm hiểu và trình bày thêm về thông tin đó.
Tầm quan trọng của những khu rừng ngập mặn ven biển đối với một quốc gia nằm sát đại dương như Việt Nam đã được chứng minh qua thời gian. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển giúp chống xâm thực bởi sóng, gió. Ngoài ra, những khu rừng này còn là lá chắn rất tốt trong những lúc bão lớn, sóng dữ. Thậm chí hiện nay người ta còn cho rằng mỗi khi có sóng thần thì những nơi có rừng ngập mặn sự thiệt hại cũng được giảm bớt. Giáo sư Phan Nguyên Hồng, một người được giải thưởng Cosmos của Nhật Bản về công lao đóng góp cho việc duy trì và phát triển rừng ngập mặn tại Việt Nam, nói thêm một lợi ích của hệ sinh thái rừng ngập mặn đối với người dân địa phương ven biển.
Thì vì sau khi trồng rừng thì hải sản nó tăng lên rất nhanh, đặc biệt là cái cua giống mà, là nó từ biển nó vào, con cua thì nó sống ở trong rừng ngập mặn, nhưng mà nó đẻ ở ngoài biển. Rồi sau đó nước chiều nó đem vào thì người ta vớt được cái con giống nhiều, nó bán được rất là lại. Cho nên cái đó cũng là một nguồn lợi lớn. Cho nên người ta bảo vệ cái rừng không cho những người chặt phá rồi thì cũng không cho những cái thuyền bè đi qua lại những cái vùng ấy. Thì ở những cái vùng mà người ta phát triển được cái rừng như vậy thì nguồn hải sản tăng lên rất nhanh. Nên dân dân người ta biết rất rõ cái chuyện đấy ạ.
Sự thiết thân của rừng ngập mặn đối với những người dân sống tại nơi đầu sóng ngọn gió là rất rõ ràng, bởi họ trải nghiệm được mọi bất trắc khi thiếu vắng một rừng cây lá chắn như thế. Hiện nay, nhiều người quan tâm đến vụ cưỡng chế đất đầm nuôi trồng thủy sản tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây thực sự là một địa phương luôn chịu tác động bất lợi của mùa mưa bão, và một người kỹ sư nông nghiệp là ông Đoàn Văn Vương đã đem hiểu biết về giá trị của những cây rừng ngập mặn giúp phục vụ cuộc sống bằng cách trồng cây chắn sóng, rồi đắp đê quai biển, nhằm ngăn ảnh hưởng của sóng biển gió bão giúp cho việc sản xuất được ổn định. Bà Phạm Thị Báo, em dâu của ông Đoàn Văn Vương, cho biết việc gia đình bỏ công sức ra để trồng rừng ngập mặn như thế nào.
Bỏ rất nhiều tiền của vào công sức ra đấy thôi ạ. Ra anh là nhà em là trồng một cái khu rừng đấy. Là thứ nhất là ngày xưa nó là cái bãi trắng mà nước rất là mênh mông. từ khi nhà em trồng được cái khu rừng đấy thì về nó mới ngăn được cái dòng xoáy của cái chỗ mà khu đầm nhà em, và nó dần dần nó bãi bồi lên. Và rồi là gia đình nhà em sau mấy năm, 4-5 năm là bắt đầu cái cây nó mới lớn lên và nó mới ngăn được sóng, được lũ, thì bắt đầu nhà em mới đắp được khu đầm đấy ạ. Mới đầu là đắp thì nó cứ đắp lên rồi nó lại trôi mất, đắp lên nó trôi mất bởi vì nó chưa có cái rừng chắn sóng. Trồng được 4 năm chị nhỉ, 4 năm thì bắt đầu là nhà em mới 4 năm bắt đầu cây nó lên được khoảng 3 mét ấy. Thì bắt đầu nó mới chắn được cái sóng đấy, nó mới bớt được bởi vì nhà em trồng mấy chục hecta bên ngoài. Dạ anh ơi, nhà em mất lắm công lắm. Mất lắm tiền mà cái đấy lắm, bởi vì thuê tất cả bà con ở xã Vinh Quang đi trồng đây anh ạ.
Theo giáo sư Phan Nguyên Hồng, thì việc trồng những loại cây tại khu vực nước mặn hay nước lợ, vùng ven biển cửa sông là công việc không khó khăn gì mấy, ông giải thích.
Nói chung thì cũng không phải là khó khăn lắm đâu. Ở miền Nam thì điều kiện thời tiết là thuận lợi, cho nên là người ta thường thường người ta chỉ làm vườn ươm một thời gian ngắn thôi. Sau đó người ta đem ra trồng thì cây nó phát triển tốt. Nhưng mà ở miền Bắc ấy, thì vướng thì là về mùa đông lạnh thì thường thường là cây hoặc là nếu mà nó chưa khao lắm thì là nó có thể chết rét, và một số cây thì là rụng lá nhiều, cho nên là ở miền Bắc thì chỉ trồng được vào những cái tháng mà trời ấm hoặc là những cái vùng mà những cái thời gian mà nước nó không phải là mặn quá, bởi vì cây bần chua thì nó thích được lợ đó, cho nên nó không chịu được cái độ mặn cao.
Ông cũng cho biết thêm về các loại cây có thể mọc ở những địa hình ven biển ở cửa sông như thế.
Ở miền Nam thì người ta trồng cây nước, ấy. Cây nước mà người ta gọi là còn gọi là cây nước đôi ấy, thì là cây đó là cây chính. Ngoài ra thì có người trồng cây mắm, và một số nơi thì là ở phía mà đất hơi cao thì người ta trồng cây già. Rồi ở những cái vùng nước lợ thì người ta trồng cây bần. Đặc biệt là ở vùng miền Tây Nam Bộ, vùng cả cái cửa sông Cửu Long ấy, thì người ta trồng rất nhiều cái bần chua. Isomeretia caseolaris này, tức là cây bần chua đấy ạ. À, thì cái đó thì là ở từ Kiên Giang này, rồi xong đến quay trở lại về các cái tỉnh ở cái ven biển, ở cái vùng ở miền Tây Nam Bộ thì người ta trồng rất nhiều. Đặc biệt là có cái chương trình của UNBEN trước đây ạ. Nhưng mà những năm gần đây thì nó cũng... thì trước đây thì là ở bên cái ngành nông nghiệp ấy, thì cũng có một cái bộ phận đấy, là ở trong cái cục lâm nghiệp ấy mà, là người ta có phát triển cái cây này, nhưng mà họ cũng không chú ý lắm, mà phần lớn là do những cái tổ chức phi chính phủ người ta giúp đỡ nhiều thôi. Ví dụ như trước đây là chúng tôi rất quan tâm đến cái việc trồng các cái loại cây bần, rồi thì là cây trang, là những cái cây mà thích hợp với lại cái điều kiện ở miền Bắc mà, thì là có thể phát triển được. Tôi có đem một cái giống cây từ Myanmar về, gọi là cái bần không cánh, là vì cái hoa của nó là không có cánh hoa. Thì cái này cũng phát triển rất là tốt. Chúng tôi có theo dõi trong 5 năm liền, thì thấy rằng là nó vừa chịu mặn tốt hơn cây bần chua, vừa chịu được rét ở phía Bắc. Trong lúc đó thì nhiều cây bần chua thì chết, nhưng mà cây bần không cánh này là không chết, và tốc độ là sinh trưởng rất nhanh. Thì cây đó thì hiện nay cũng chưa, chúng tôi đã đề nghị bên Bộ Nông nghiệp, nhưng mà họ cũng không quan tâm lắm, cho nên là thì hiện nay chưa dám mở rộng diện tích, là vì phải có sự được nhận được cấp phép. Nhưng mà những nơi chúng tôi làm thí nghiệm thì hiện nay nói chung cây là phát triển rất tốt, thì cây đó nếu mà sau này mà phát triển được thì rất là hay.
Việt Nam có chiều dài bờ biển chừng 3.000 km, nên từ Bắc xuống Nam có nhiều khu rừng ngập mặn tự nhiên. Ở miền Nam hầu như ai cũng nghe nói đến khu rừng ngập mặn Cần Giờ, rồi rừng ngập mặn ở Kiên Giang, Cà Mau. Ngoài Bắc thì ở những tỉnh ven biển như Thái Bình, Nam Định đều có chương trình bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển của tỉnh họ. Ông Phạm Vũ Ánh, trưởng phòng quản lý bảo vệ tài nguyên rừng vườn quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định, cho biết thực tế tại khu mà ông đang quản lý trong vấn đề bảo vệ rừng ngập mặn.
Trong VBA thì nói chung là rừng ngập mặn thì nó có một số các cái loại cây nhỉ, chủ yếu thôi. Cây súng, cây vẹt, cây đước, cây bần. Vâng, thế nhưng mà bây giờ là chủ yếu là phần rừng tự nhiên anh ạ. Rừng tự nhiên thôi, còn rừng trồng thì trước kia họ đã trồng và bây giờ nó tái sinh tự nhiên. Cái này là tái sinh mạnh lắm anh ơi. Nhưng mà chỗ nào phù hợp ấy thì các cái quả nó rơi xuống là nó trôi theo dòng nước, chỗ nào nó thích hợp, thích ứng thì nó sẽ phát triển anh ạ. Thế còn bây giờ cũng quỹ đất thì không còn để mà trồng. Diện tích vùng bảo vệ nghiêm ngặt vùng nõi là 7.100 hectare, thì trong đó chỉ có 3.100 hectare là đất nổi.
giáo sư Phan Nguyên Hồng có nhận xét toàn cục khắp Việt Nam về hoạt động bảo vệ và trồng rừng ngập mặn.
Thì nhà nước cũng có cái chủ trương là phát triển rừng ngập mặn đấy ạ. Từ năm 2008 thì chính phủ đã ký một cái quyết định là phục hồi rừng ngập mặn ở cái khắp toàn quốc đấy ạ. Thì về cái đó là do ông Nguyễn Xuân Dũng lúc ấy là phó thủ tướng ký cái quyết định ấy và giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai. Nhưng mà nó cũng có một cái số khó khăn nhất định là vì địa phương có địa phương thì đã thực hiện được nhưng cũng có địa phương thì chưa thực hiện được tốt. Là vì tình hình đất đai nó cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là những cái đầm tôm đó. Để như không biết anh có biết hay rõ không, là những cái đầm tôm mà trước đây là người ta cho đấu thầu là trước đấy là các cái rừng ngập mặn, nhưng sau đó cho phá đi để làm đầm tôm thì này kỳ thời hạn là 20 cho đến 30 năm, cho nên bây giờ nhiều chỗ là không lấy lại được đất, mặc dù là cái đầm tôm nói năng suất rất là thấp hoặc là có chỗ người ta cũng bỏ hoang, nhưng mà vì là người ta đang có hợp đồng cho nên cũng có một số nơi là hiện nay là không thực hiện được tốt. Thế còn những cái nơi mà chính quyền họ tích cực làm việc ấy thì phát triển trồng rừng rất là tốt, đặc biệt là những cái tổ chức phi chính phủ mà họ giúp đỡ thì rất là nhiều cái vùng có hiệu quả rất là cao. Thế còn các cái dự án của chính phủ thì tùy nơi, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa thật là tốt. Ví dụ như là 8 tỉnh ở phía Bắc ấy, thì nhờ có những cái dự án của cái Hội Chữ Thập Đỏ Đan Mạch trước đây, rồi thì là Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Cho phục hồi 8 tỉnh từ Hà Tĩnh ra đến Quảng Ninh thì cái diện tích rừng trồng và bảo vệ thì rất là tốt. Cho đến bây giờ có thể nói rằng là hầu hết các cái rừng đó đã được cao rồi, đã cao lớn. Tuy là không bằng miền Nam, nó thấp là vì cái khí hậu ở miền Bắc nó không thật phù hợp cho cái việc phát triển cây theo chiều cao mà. Thế nhưng mà nó tạo ra một cái diện tích rất là rộng, một cái khoảng cách rộng, cho nên là bảo vệ cho các vùng ven biển rất là hiệu quả.
Giáo sư Phan Nguyên Hồng cũng đồng ý với ông Phạm Vũ Ánh là hiện tại quỹ đất còn lại để trồng rừng ngập mặn rất hạn chế, cũng như các loại đất khác trên cả nước. Những khu đất ven biển đang trở thành đất vàng để xây dựng các hải cảng, các khu resort. Cái lợi trước mắt đang khiến cho người ta quên đi giá trị lâu dài của những khu rừng ven biển, nên đã có những quyết định cho chặt phá khai quang mà không lường trước được, đến khi thảm họa ập đến thì quá muộn, bởi không còn bức tường che chắn cho họ nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Ba, 7 tháng 2 năm 2012. Đến đây, mời quý vị nghe tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi phụ trách.
Đã đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ Ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị làm quen với chàng trai tài hoa của làng ẩm thực Việt Nam có tên là Võ Quốc. Đã biết Võ Quốc với những giải thưởng quốc tế liên quan đến nghề bếp. Đã biết anh từng làm mưa làm gió với vai trò đầu bếp trong các lễ hội văn hóa ẩm thực dân tộc. Và đã biết anh là chàng trai vinh dự nấu ăn cho rất nhiều quốc khách của Việt Nam. Nhưng người ta vẫn bất ngờ khi gặp Võ Quốc. Anh Quốc chia sẻ điều bất ngờ đầu tiên khi đến với nghề bếp.
Ở nhà rất là có truyền thống học hành nè, và có 8 người con, 7 người anh chị cũng rất là khi đầu đại học hết, đầu với một rồi đó. Nhưng mà lúc là thi hết 3 năm liền. Thi rớt xong rồi thì nhà rồi cũng la mắng rồi biến. Thế là lúc cũng phải đi bận cái đi điện sinh dạng. Nhà lúc nghĩ là bây giờ nếu nó học tiếp nữa mà cái lúc tinh thần không có đi học nữa. Thì lúc nghĩ thì những cái nhanh nhất nữa thôi. Là Quốc sẽ về từ cái tự kiếm tiền tự nuôi sống mình. Thì ở đầu Quốc đi học bartender. Trong thời gian học bartender thì học ở trong trường đó, thì nó có cái nếp bếp. Thì thấy mấy bạn nó bận vào bếp mình thấy cũng rất thích. Thì giới nhà nó là đang dự thi.
Năm 2000, sau hai lần không đậu đại học, chàng trai tỉnh Bình Dương quyết định vào Sài Gòn học nghề và chọn nghề bếp chỉ đơn giản vì anh bị thu hút bởi cái nón đầu bếp. Nhưng trong thời gian học bếp, Quốc bộc lộ năng khiếu bẩm sinh và được chọn đi thi một cuộc thi nghề ở châu Á được tổ chức tại Bắc Kinh. Chưa đầy 6 tháng sau khi học bếp, Quốc tham dự cuộc thi như một trong những đầu bếp trẻ tuổi nhất và ít kinh nghiệm nhất. Nhận thấy mình không thể đánh bại các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm khác về kỹ thuật và cách trình bày, Quốc đã đi đến một quyết định táo bạo.
từ cái món cơm chiên, mà cái món cơm chiên rất là bình thường, nghĩa là thi vấn đề thi đó mà nghe cái bà cô đưa đi thi bảo còn hết hồn, bà nói bây giờ không được, bây giờ em phải thi cái món mà ở nhà mình đã luyện rồi. Nếu mà em thi cái món mà món ở nhà mình luyện rồi có rớt thì cũng không sao, từ nào giờ thi rớt hết à, em yên tâm. Còn em mà đổi món em thi rớt thì giờ cô chọn mình bị kỷ luật. À, thế là cái quyết định là tiếp tục cô nấu cô ăn thử.
Theo Quốc, cái có thể làm món dự thi của anh thu hút sự chú ý của ban giám khảo là hương vị đặc biệt của món ăn, và anh quyết định chọn cách làm món cơm chiên cũng rất đặc biệt.
Thì mà quốc thì dựa theo cái sơ bò của miền Bắc mình á, miền Bắc mình có sơ bò là áo đậu xanh cái hộp mép á, để làm nó dê rồi rất là cái hộp cái sơ bò nó cái rời nó ăn thử bò lại cực ăn mới được, cứ dựa theo cái nguyên lý đó.
Quốc kể lại, khi các món ăn được dọn ra, trong khi những đầu bếp đến từ các nước khác bày biện nào long phụng, nào yến xào, với các trang trí vô cùng bắt mắt, thì đĩa cơm chiên đơn sơ của anh nằm đầy khiêm tốn trên bàn thi. Nhưng kết quả của bí quyết nấu cơm chiên theo cách xôi bò là một sự đầy bất ngờ cho tất cả những ai có mặt ngày hôm đó.
Thì ông trưởng ban giám khảo, ông là anh Tấm đó, thì ông ăn cho ông thích quá, thì nhưng mà ông là người giàu, ông có cái chuyện Tấm là giấu nghề. Thì ông mới nói cái phiên dịch nói lại với là nói là bây giờ là nói với cậu này nè, nếu cậu có nói cái cách làm ra, nói ra cái phương pháp cái biến thế nào thì cũng được giải quyết, nhưng mà nếu mà không nói đừng có nói gì hết cũng được giải quyết, nên cứ yên tâm. Mà sau đó là còn 4 người nữa, thế thì cậu nói vậy mình lúc mới nói là thôi bây giờ cái mình thi mà thì tự nhiên bắt buộc khi mình phải thuyết trình tại sao mình làm món đó và mình mà làm món đó bằng cái phương pháp gì. Thì đúng vậy, lúc nói em nói xong thì cái đó là
Võ Quốc là người Việt Nam đầu tiên đạt giải nhất trong cuộc thi này. Với độ tuổi 20, ý nghĩa giải thưởng càng trở nên đặc biệt. Từ đó, Quốc bắt đầu tham gia những lớp học nấu ăn với các đầu bếp quốc tế. Cách nấu canh vừa ngọt vừa chua thanh, cách kho thịt làm sao cho phần nạc thì mềm, còn phần mỡ thì cứng, đã làm Quốc lọt vào mắt xanh của các giáo viên người nước ngoài, và anh cũng đạt giải nhất sau khóa học đó. Đây cũng là lúc gia đình chấp nhận cho anh chọn nghề bếp, và mọi người nghĩ rằng việc Quốc bám theo con dao tấm thớt là chuyện đương nhiên, nhất là lúc Việt Nam đang bắt đầu thu hút đầu tư và các khu nghỉ dưỡng ngày càng mọc lên như nấm. Thế nhưng, một lần nữa Quốc đã gây sự bất ngờ cho những người từng trao giải thưởng cho anh.
Khi Quốc học xong hết, học tất cả các lớp này xong thì Quốc cảm thấy là nếu mà Quốc là một người đứng bên trong bếp mà nấu nướng từ sáng đến chiều, chắc chắn Quốc làm không được. Làm bếp là cái người cái tấm tình phải điềm đạm rồi kia, chứ còn mà nóng nữa mà chắc chắn là vô đấy không được, thì nó có cái khẩu vị lên đến mình không ổn định được. Nó mới cảnh nhận được cái điều đó. Ủa thì nó có lúc này tính là sẽ rẽ sang một hướng khác.
Sau khi tốt nghiệp hệ tại chức, Quốc trở thành nhân viên ngân hàng, một nghề không liên quan đến những giải thưởng mà anh đạt được. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh bỏ công việc này và bắt đầu nghiên cứu các trang báo ẩm thực thế giới và nảy ra ý tưởng làm một trang báo về món ngon Việt Nam, trong đó chú trọng cách trình bày, hình ảnh để món ăn Việt có thể thu hút được du khách nước ngoài. Dần dà, Quốc bắt tay vào nghiên cứu các món ăn Việt và được biết đến với vai trò bếp chính trong các bữa tiệc quan trọng như tiệc dành cho quốc khách hay các bữa tiệc lễ hội lớn tại Việt Nam. Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu cũng là một trong những nhân vật quan trọng nhiều lần yêu cầu Quốc nấu ăn cho mình. Tuy nhiên, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Võ Quốc là dịp Việt Nam tổ chức đại lễ nghìn năm Thăng Long, anh cho biết.
Là lúc làm tiệc á, nhưng mà thường là lúc làm đó có thể làm một cái tiệc là lúc là nghìn năm Thăng Long á, chỉ làm một cái tiệc những cái món của miền Bắc mình á, những món miền quê, những cái món mà món cấp tiền á của miền Bắc. Nhưng mà những cái món đó là hoàn toàn là những cái người mà quý tộc từ xưa người ta mới thưởng thức được thôi. Thì làm cái món đó là làm cái dạng là mâm cao cổ đầy luôn. Thì làm một cái tiệc đó thì có 100 khách. Thì cho những đoàn nghệ thuật nước ngoài á, những khách nước ngoài á, ở Việt Nam rồi ăn tại cái văn miếu quốc tử giám của mình. Quốc chưa một lần nấu những cái món đó luôn. Và mình đọc sách lại, tự nhiên đó tự nhiên mình lấy trong cái thư viện quốc gia ra. Thì có một số những cái nhân vật nghệ đó là ở ngoài Bắc mới có thôi, không biết ở Sài Gòn cũng không có, là sau đó Quốc phải ra ngoài Bắc một tháng rưỡi ở ngoài Bắc luôn, bắt đầu là có một bếp riêng luôn, bắt đầu Quốc phải nấu nướng rồi thử hết những cái món đó thêm khác rồi vô. Nhưng mà cái cách hồi xưa của mình á, ở ngoài Bắc đó thì người ta viết công thức món ăn á, không giống như bên mình bây giờ, mình phải viết công thức món ăn bằng những câu thơ rất là hay, mình rất là ấn tượng cái lần đó.
Trước khi tổ chức lễ hội nghìn năm Thăng Long, ban tổ chức đã nhiều lần mời các đầu bếp danh tiếng làm các món ăn quý tộc của Hà Nội xưa để đãi những vị khách nước ngoài quan trọng, nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, có vẻ như Quốc đã chinh phục được những người Hà Nội khó tính nhất.
Có một cái bát đó thì cái bát đó thì đó là con gái của quý tộc Hà Nội cổ hồi xưa á. Thì cái bát đó bát nghe rằng thì bát đó mới nói là vậy. Nếu mà nấu món ăn người Bắc mà đến giữa nha thì một phần đã chết rồi, nhưng phần còn lại thì được ăn ở nước ngoài và được số ít thì ở Sài Gòn. Chứ còn bây giờ người Bắc mà bây giờ đang sống ở thủ đô Hà Nội bây giờ thì những cái vùng khác người ta lại ở vùng miền quê lên người ta không biết cách nấu như thế này đâu.
Sau thành công từ đại lễ ngàn năm Thăng Long, Quốc bắt đầu tìm thấy thêm sự thú vị trong các món ăn Việt. Hễ khi có thời gian rảnh, Quốc lại vào thư viện quốc gia tìm kiếm những cuốn sách về những món ăn xưa cũng như nguồn gốc của món ăn và nghiên cứu. Hiện tại, anh đang nghiên cứu về sự tương đồng giữa các món ăn Việt Nam và các nước trong vùng. Quốc chia sẻ, càng nghiên cứu, anh càng bị thu hút bởi sự đặc trưng của các món ăn Việt Nam, cho nên dù nấu cho bất cứ ai, ngay cả các vị khách nước ngoài, thì Quốc cũng giữ sự đặc trưng của món ăn, và theo anh, đó chính là điểm khác biệt của món ăn Việt.
Mà có cái gì, mình sẽ cần có nhiều gia vị vô để tương tác với nhau. Nó mới có được sức khỏe. Đó, còn đồ ăn Việt Nam mình nó có rất là nhiều gia vị nên đến trên đó. Nhưng mà những cái gia vị của Việt Nam mình là nó mang tính trung hòa. Nó không gây khó chịu, ví dụ như là người đầu bếp Thái mình muốn nấu ăn cho người nước ngoài thì người ta phải giảm bớt cay. Hoặc là đồ ăn Ấn thì lại rất, có rất là nhiều mùi cà rê, rất là nồng. Thì người ta nấu cho người nước ngoài thì người ta phải giảm lại. Nhưng đối với đồ Việt Nam thì nó cảm thấy như là không được cái tình trạng đó. Ví dụ như muốn nấu một miếng bò ngon và mình không cần phải giảm, mà giảm người ta ăn là cảm thấy dễ liền. Mình vẫn phải nấu cay yên cho người luôn, nhưng mà mức giống chắc chắn là người nước ngoài người ta ăn được. Tại sao cái cách mình nấu cay của người Việt Nam mình á, để nấu món ở Huế á, thì nó lại khác hẳn. Cái cay đúng là Huế nếu mà mình chưa ăn, đã từng ăn rồi á, thì phải phân biệt là như vậy. Cái cay đúng là Huế là cái cay to là cay chín mét, chứ không phải là cay cay trong lưỡi. Thì cái cay trong lưỡi thì mình đã bị mất cái vị giác rồi, mình không thưởng thức được cái đoạn nó ngon. Đó mới là đúng cái cay của người Việt Nam mình.
Nấu theo cách đặc trưng Việt Nam là cách chàng trai trẻ này giữ cho ẩm thực Việt Nam, không lẫn với bất cứ một nền ẩm thực nào khác. Theo anh Quốc, những loại rau mùi ăn kèm cùng các món ăn Việt chính là những bài thuốc tốt cho sức khỏe, những loại nước chấm của từng món ăn chính là cái làm cho thức ăn Việt Nam vừa giữ được đặc sắc hương vị, nhưng cũng đồng thời giúp thức ăn Việt Nam ngày càng nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Với độ tuổi vừa bước qua 30, nhưng có đến 10 năm làm ẩm thực, Quốc khá trẻ trong đường đời, nhưng lại khá già trong sự nghiệp. Quốc chia sẻ, anh chưa bao giờ ngại về quan niệm con trai vào bếp, bởi đối với anh, dường như cái nghề đã chọn chính bản thân mình. Qua cách anh nói chuyện, người ta có thể cảm nhận được chàng trai này yêu nghệ thuật nấu ăn đến lạ kỳ. Anh có thể thao thao bất tuyệt về bất cứ điều gì liên quan đến ẩm thực.
Là mình làm bất cứ một cái nghề gì là cũng phải có sự đam mê. Nhưng mà Quốc nói bình thường, không thể đầu bếp là người có cái lưỡi giỏi. Rất là nhiều người sai lầm khi nghĩ là đầu bếp là có cái lưỡi giỏi. Thì đúng á, đầu bếp chứ là một đầu bếp giỏi thì phải có con mắt giỏi và có cái tay giỏi. Tức là nếu là một người đã học bếp rồi và nấu ăn và nên nấu ăn thì đó chỉ là bình thường. Chính đó là những người đầu bếp chỉ bằng cái người nội trợ nấu ăn giỏi thôi. Một thời gian thì bếp đó là người ta không phải lên nữa mà người ta chỉ ngửi thôi. Bếp đó là bên cái level thứ hai để giải thích để thấu nói vậy. Khi mà người đầu bếp nấu ăn ở nhà hàng thì bếp đó người ta lên mà cái lưỡi người ta là coi như là mất cảm giác rồi, không cách nào cảm nhận được nên lưỡi cái đồ ăn đó và cái là nó mặn nó lại nha. Nhưng mà khi nếu mà trong cái không gian bếp nhiều quá mình nấu nhiều món đó thì cái người đồ ăn á nó cũng bị xung quanh nó nhiều quá thì khi mình ngửi gần mấy lần mình vẫn bị sai lệch, mình vẫn không biết được gì đó. Thì nên là cái quan trọng nhất là cái con mắt của mình nhìn tư liệu, nhìn thực phẩm, nhìn bếp, mình xào nấu, mình nhìn. Khi đầu bếp chở thì cái tay của họ, họ bóc mắm muối kia được một lọt á, họ bóc một cái răng vô và cái nhìn vào mắt. Người ta cảm nhận được thì bếp đó, cái người đầu bếp đó mới là người đầu bếp chở.
Cách nấu ăn bằng mắt và bằng tay không phải là điều ngạc nhiên lớn nhất mà chàng trai trẻ Võ Quốc dành cho người đối diện. Có lẽ điều gây bất ngờ nhất là cách chàng trai này học nấu các món ăn đặc trưng của Việt Nam.
Những món mới của Quốc nè, những món mà Quốc thực dụng là 90% học ở ngoài hết. và ở chợ rất có nhiều tiểu thương rất là thích hay đi chợ. Thường thường coi nhà mỗi chợ thì tôi mua những cái nguyên vật liệu mua nhiều lắm, mà với một cái tâm lý họ muốn bán được đồ của mình đó thì người ta sẽ chuyển cho nó như mình. Thì tôi rất biết những tâm lý rất hay đi chợ, như mua cơ không cắt chặt thì biết ở cơ cái này vừa làm sao, biết cho mình là đàn ông hỏi nữa. Cho mình phải chỉ tận tình lắm, có mỗi tình nó có một cái gia vị giống như là có hình nấu me, có hình nấu xấu, có hình nấu cái trái hành trà, nó hết cho mỗi là chưa. Thì là phải học từ những cái người mà bán đồ, bán cá, bán thịt, bán rau, bán cỏ rồi người chợ.
Theo một nguồn tin khả tín, Võ Quốc đã được chọn làm đại sứ ẩm thực Việt Nam và sẽ được công bố chính thức vào tháng tới. Không ai biết Quốc sẽ mang món ăn nào đến bạn bè quốc tế trong vai trò mới, nhưng điều chắc chắn là các món ăn đó sẽ đậm chất Việt Nam, như những gì Quốc luôn theo đuổi. Hơn ai hết, Quốc biết được việc này có ý nghĩa như thế nào, bởi một món ăn bình thường chỉ là một món ăn, nhưng một món ăn mang đậm chất đặc trưng Việt Nam đứng tự tin bên cạnh các món ăn quốc tế khác là một món ăn dân tộc. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại địa chỉ quỳnhchi@rfa.org. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh sáng thứ ba của Đài Á Châu Tự Do đến đây tạm chấm dứt. Mỗi ngày chúng ta phát thanh hai lần buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các băng 19, 22, 25 và 49 mét. Và buổi tối từ 9:00 đến 10:00 giờ Việt Nam trên 8 tần số thuộc các băng 19, 25 và 49 mét, cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz trên trang web rfa.tiengviet.net. Hiện nay ngoài chương trình phát thanh mới nhất cũng như các chương trình lưu trữ, đài chúng tôi cũng có video tin tức hàng ngày, phóng sự video và chuyên mục video Đời sống quanh ta, Việt Nam tuần qua, Thời sự quốc tế hàng tuần, chuyên mục Mỗi ngày một câu hỏi và những con số trong tuần. Xin mời quý vị vào xem và đóng góp ý kiến xây dựng để anh chị em ban Việt ngữ chúng tôi có thể biết được sự quan tâm của quý vị về nội dung các chương trình đã phát thanh trước đây. Chúng tôi cũng mong ước quý vị liên lạc với ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email thì xin vui lòng gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin chia tay với quý thính giả trong âm thanh nhạc phẩm Mùa thu trong mưa, Trường Sa sáng tác, được gửi đến quý vị qua tiếng hát Ngọc Lan. Kính chúc quý vị và gia quyến an vui, may mắn, thành đạt.
Cho mình còn mãi.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.